Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, câu chuyện mà thầy Pepponi kể cho tập thể lớp nghe trong tháng này là về sự can đảm của cậu bé Perusio. Hôm đó, bà ngoại đang giải thích cho Perusio hiểu ở tuổi của cậu cần phải dành nhiều thời gian cho công việc học tập và tu dưỡng đạo đức, không nên ham chơi rồi gây gổ đánh nhau với bạn. Thì bất ngờ, hai tên trộm đột nhập vào nhà khống chế bà ngoại và Perusio để lấy tài sản. Trong lúc lục lọi tài sản thì một tên trộm đã bị rơi chiếc mặt nạ. Bà ngoại Perusio đã nhanh chóng nhận ra hắn là Moroni. Bị phát hiện bất ngờ, Moroni liền quay lại dùng dao khống chế bà ngoại, thì Perusio lao vào ôm lấy bà ngoại. Mũi dao của tên trộm đã đâm trúng lưng của Perusio. Cậu bé bị ngã khuỵu trong tay của bà ngoại. Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiều Sơn.
Mấy khắc trôi qua, gian phòng tối như mực. Tiếng hát của mấy người nông dân mất hút nơi xa xa. Bà cụ tỉnh lại. Cụ gọi, giọng nghe còn mơ hồ.
Ferruccio,
cậu bé thưa.
Nana à?
Bà cụ cố nói một câu, nhưng vẫn sợ, líu cả lưỡi lại. Cụ ngồi im lặng một hồi, run như cầy sấy, rồi mới nói lên được.
Chúng nó đi hết rồi à?
Hết rồi ạ.
Chúng nó không giết bà sao?
Bà cụ lẩm bẩm như nghẹn lời.
Không ạ, bà không việc gì Nonna thân yêu ạ. Ferruccio nói giọng yếu ớt. Chúng nó lấy tiền, nhưng bố đã đem đi gần hết.
Bà cụ thở ra. Ferruccio vẫn quỳ và ôm lấy bà, cậu nói.
Bà ạ, bà thân yêu ạ, bà thương cháu chứ, phải không bà?
Ferruccio, cháu tội nghiệp của bà, bà cụ trả lời, tay sờ đầu cháu.
Sợ lắm phải không cháu? Thắp đèn lên. Mà thôi, cứ để vậy, bà còn sợ lắm.
Thưa bà, cậu bé lại nói, cháu lúc nào cũng làm bà phiền lòng.
Không, Ferruccio à, không không, đừng nói thế, đừng nghĩ đến việc ấy nữa. Bà đã quên hết rồi, bà thương cháu lắm.
Cháu luôn luôn làm bà lo phiền, cậu bé nói tiếp, giọng run run và phải cố gắng lắm.
Nhưng cháu bao giờ cũng thương bà. Bà có tha lỗi cho cháu không?
Bà tha lỗi cho cháu, Nonna nhé.
Ừ, bà tha lỗi cho cháu, cháu ạ. Bà hết lòng tha lỗi cho cháu. Cháu có thể không tin hay sao? Nào, đứng lên, cháu yêu dấu của bà. Bà không mắng cháu nữa đâu. Cháu ngoan, cháu tốt bụng lắm. Thắp đèn lên nào. Can đảm lên, đứng dậy, Ferruccio.
Cảm ơn bà, cậu bé nói giọng càng yếu. Giờ thì cháu yên tâm lắm.
Nonna sẽ nhớ cháu mãi, phải không ạ?
Bà sẽ nhớ cháu mãi mãi.
Nhớ Ferruccio của bà mãi.
Ferruccio của bà, bà cụ kêu lên, ngạc nhiên và kinh hãi, để tay lên vai cậu và cúi đầu như để nhìn rõ vào mặt cậu.
Bà nhớ đến cháu, cậu bé còn lẩm bẩm nói thêm, giọng nói tựa hồ như một hơi thở nhẹ.
Bà hôn mẹ cháu, bố cháu, em Lucina hộ cháu. Vĩnh biệt, Nana.
Ferruccio, Ferruccio, thân yêu của bà, cháu làm sao thế?
Bà cụ kêu lên, lo ngại, xoa đầu cháu đã nặng trĩu trên hai đầu gối mình. Rồi bỗng bà đem hết sức tàn thét lên, tuyệt vọng.
Ferruccio, Ferruccio, cháu ơi, cục cưng của bà ơi, ôi cứu với, cứu với.
Nhưng Ferruccio không trả lời. Cậu bé anh hùng đã cứu mẹ của mẹ mình thoát chết, bị một nhát dao đâm vào lưng, vừa chút hơi thở cuối cùng, sung sướng vì đã cứu sống Nonna của mình. Cậu bé thợ nề tội nghiệp đang ốm nặng. Thầy giáo bảo chúng tôi đến thăm và ba đưa chúng tôi. Garone, De Rossi và tôi hẹn nhau cùng đến. Tan học, khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đến nhà bác thợ nề. Trời đổ mưa rào. Garone đứng lại ngoài phố, mồm đầy bánh mì bảo chúng tôi. Ta sẽ mua quà gì cho cậu ấy bây giờ? Mồm nói, tay cậu cho vào túi lắc hai đồng xu kêu leng keng. Chúng tôi góp nhau, mỗi người 2 xu và mua 3 quả cam to. Vào nhà, chúng tôi trèo lên gác xếp. Đến trước cửa phòng, De Rossi bỏ huy chương ra, đút vào túi. Tôi hỏi tại sao mà làm như vậy, cậu đáp. Chẳng biết nữa, để khỏi có vẻ không đeo thì phải hơn. Chúng tôi gõ cửa, bố cậu ra mở, người cao lớn như ông khổng lồ, vẻ mặt đầy lo âu.
Các cậu là ai? Bác ấy hỏi.
Garone đáp. Chúng cháu học cùng lớp với Antonio. Chúng cháu mang cam lại cho bạn ấy.
Ôi, thằng Antonio tội nghiệp của tôi. Bác vừa kêu lên vừa lắc đầu. Tôi e là nó không còn có thể ăn được cam của các cậu nữa.
Và bác đưa tay áo lên lau nước mắt. Bác để chúng tôi đi trước, bước vào một cái phòng trần rất thấp. Ở đấy, cậu bé thợ nề đang ngủ trên một cái giường sắt. Mẹ cậu ấy quỳ bên giường, trán gục vào hai bàn tay, nghe chúng tôi vào, cũng chỉ khẽ ngoảnh lại, nhìn chúng tôi một tí thôi. Cái áo dài của bác thợ nề trắng những vôi, đắp lên hai chân người ốm. Cậu bé tội nghiệp, gầy gò, xanh xao, mũi dài ra, thở một cách khó nhọc. Cậu Tonio thân mến ấy, cậu bạn nhỏ của tôi, đáng yêu như thế, vui tính như thế. Dù có phải hy sinh cái gì, để lại được trông thấy cậu làm cái trò sứt môi, tôi cũng không từ. Tội nghiệp, cậu bé thợ nề. Garone để một quả cam lên gối cạnh má cậu. Mùi thơm làm cậu thức giấc. Cậu cầm lấy quả cam, nhưng lại để nó rơi xuống và nhìn Garone không chớp.
Mình đây, Garone đây, có nhận ra mình không? Garone nói.
Một nụ cười thoáng qua đôi môi người ốm. Cậu cố lấy sức, chìa một bàn tay ra. Garone nắm lấy giữa hai bàn tay mình, cúi xuống hôn và nói.
Antonio này, can đảm lên. Cậu sẽ khỏi ngay thôi mà. Cậu sẽ lại đi học. Và thầy Pepponi sẽ xếp cậu ngồi cạnh mình. Cậu bằng lòng chứ?
Cậu bé thợ nề không trả lời. Mẹ cậu khóc nức nở.
Ôi, Tonio, tội nghiệp của mẹ. Con tốt thế, con ngoan thế, mà con không sống được nữa hay sao?
Thôi thôi, bác thợ nề kêu lên tuyệt vọng.
Thôi thôi, bà làm cho tôi điên đầu lên mất.
Rồi bác nói với chúng tôi. Cảm ơn các cháu. Thôi, các cháu về đi nhé. Ở đây buồn lắm. Cậu bé lại nhắm mắt lại, trông như chết.
Cháu có thể giúp bác được việc gì không ạ?
Garone hỏi.
Không, cảm ơn, cháu thân mến ạ. Bác thợ nề trả lời.
Nói xong, bác tiện chúng tôi ra và đóng cửa lại. Nhưng xuống chưa được một nửa cầu thang, chúng tôi đã nghe tiếng gọi.
Garone, cháu Garone!
Cả ba chúng tôi vội vàng chạy lên.
Garone!
Bác thợ nề kêu lên, mặt mày rạng rỡ.
Tonio vừa gọi cháu đấy. Đã 3 hôm liền, nó không nói gì cả. Thế mà nó vừa gọi cháu 2 lần. Ôi, mong sao, đó là một dấu hiệu tốt lành.
Các cậu về nhé, Garone nói với chúng tôi. Mình ở lại đây. Rồi cậu ấy theo bác thợ nề vào nhà. De Rossi không cầm được nước mắt. Tôi hỏi.
Cậu thương Tonio à? đã nói được rồi, thế là cậu ấy sẽ khỏi.
Mình cũng tin như vậy, Derossi trả lời. Nhưng mình không nghĩ đến cậu ấy, mình nghĩ đến Garone kia. Thật, Garone tốt quá, có một tâm hồn tốt đẹp quá.
Mùng 1 tháng 4, thế là chúng tôi chỉ còn học có 3 tháng nữa mà thôi. Sáng hôm nay là một trong những buổi sáng đẹp trời nhất trong cả năm. Tôi rất vui vì cô Retty đã rủ tôi ngày kia cùng đi dạo chơi. Rồi mẹ lại hứa sẽ dẫn đi thăm một nhà trẻ của trường Vadoko. Và điều làm cho tôi vui nhất tất cả là được biết tin cậu bé thợ nề đã đỡ nhiều. Chiều hôm qua, thầy Pepponi nói với bố khi đi qua nhà. Cậu ấy đã khá nhiều rồi. Buổi sáng ngày xuân đẹp thật. Qua các cửa kính của lớp học, thấy bầu trời xanh, cây cối trong vườn trồi non mơn mờn và cửa sổ các nhà đều mở rộng, xếp những chậu hoa, lá đã xanh dờn. Thầy giáo không cười vì thầy không cười bao giờ, nhưng trông thầy có vẻ vui đến nỗi gần như không còn thấy cái vết nhăn sâu trũng chạy dài qua trán thầy nữa. Trong khi thầy giảng, người ta nghe tiếng một người thợ rèn đập đe ở một góc phố lân cận. Và từ căn nhà trước mặt vọng qua tiếng hát của một bà mẹ ru con. Xa xa, ở trại Seknaya vang lên tiếng kèn. Mọi người đều như vui vẻ và hài lòng, kể cả Stardy, cái cậu Stardy thô lậu như con thú chưa thuần ấy. Có một lúc, bác thợ rèn đập mạnh hơn và bà mẹ hát to hơn. Thầy giáo bỗng ngừng giảng và lắng tai nghe. Rồi đưa mắt nhìn qua cửa sổ, thầy nói chậm rãi. Bầu trời tươi mát, một bà mẹ đang hát, một người thợ đang làm việc, học trò đang học bài. Thật là những sự tốt đẹp đang hài hòa với nhau. Tan học ra, chúng tôi nhận thấy các học trò khác cũng đều vui như chúng tôi. Tất cả họ đi thành hàng, chân đánh nhịp và hát như là ngày mai đã được nghỉ hè rồi. Các cô giáo mỉm cười vui vẻ. Bố mẹ học sinh chuyện trò với nhau cũng tươi cười. Và mẹ Crossy, bác bán hàng rau quả, mang theo cái thúng đầy hoa đồng thảo, làm thơm nức cả phòng chờ. Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều nụ cười vui vẻ như buổi sáng mai này. Mà mẹ hiền từ của tôi cũng đến đón tôi về. Tôi bước đến với mẹ và nói: Mẹ à, con thấy rất vui. Không biết tại sao sáng nay con lại thấy lòng vui thế, hả mẹ? Mẹ mỉm cười trả lời tôi rằng bởi vì hôm nay trời đẹp và lương tâm của tôi không có điều gì phải tự trách.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn. Cậu bé Percussio can đảm đã mãi mãi ra đi, để lại nhiều tiếc thương cho người ở lại. Bài học từ cậu bé miền Trung nước Ý đã giúp cho nhiều bạn hiểu thêm về tình cảm gia đình, sự cho đi và nhận lại để sống xứng đáng với sự tin yêu của những người thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.